Cha kính yêu của chúng con, với lòng khiêm nhu, giờ này chúng con đến với lời của Chúa. Lạy Chúa, xin hãy dạy dỗ cho chúng con trong thời giờ này. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, có một thầy Ấn Độ theo đạo Hindu. Ông ôm một cái con dê đi trên đường thì gặp một cái nhóm người lừa gạt. Gặp cái tên đầu tiên thì hắn nói như thế này: sao thầy là một người tu hành mà lại ôm theo mình một cái con chó? Vì tu sĩ trả lời: mắt ở đâu? Không có thấy đây là con dê à? Vài phút sau gặp tên thứ hai, cũng nói với ông y như tên trước. Thì bây giờ vị tu sĩ bắt đầu hoang mang, là không có chắc rằng mình đang mang con gì. Đi thêm một quãng nữa thì ông gặp tên thứ ba: ồ, làm thế nào mà một tu sĩ có thể đi với một con chó? Lần này thì nhà tu hành vội quăng cái con dê giá trị của mình mà chạy biến mất. Khi lời dối trá được lặp đi lặp lại nhiều lần, nó không là sự thật, nhưng dần sẽ thuyết phục và đi đến cái chỗ được chấp nhận. Trong Ti-mô-thê nhất đoạn 4 câu 1 thì lời Chúa cảnh cáo rằng Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng trong đời sau rốt sẽ có mấy kẻ bồi đạo mà theo các thần lừa dối. Tức là sẽ có lừa dối, sẽ có sự bồi đạo, và khi ra khỏi lẽ thật thì Hội Thánh sẽ quên cái chỗ đứng của mình, quên mình là công cụ của Đức Chúa Trời để dùng để nói với vũ trụ này, để nói với thế lực tối tăm, mà để nói với thế lực của trần gian rằng chỉ những điều chỉ một mình Chúa mới có thể hiểu được, một mình Chúa mới có thể nghĩ ra, và một mình Chúa mới có thể thực hiện. Vì vậy, có một sự cấp bách không thể chần chờ. Cho nên Phaolô, ông đã viết cho Timôthê, là một mục sư trẻ ở Hội Thánh Ê-phê-sô, là Hội Thánh ở giữa một cái thành phố phải nói là trung tâm của đạo lý của quỷ dữ. Mà ông nói: phòng ta có chậm đến thì con biết làm thế nào trong nhà Đức Chúa Trời. Nó cũng có một cái sự cấp bách cho chúng ta ở giữa một cái xã hội mà chúng ta biết rằng lẽ thật đang bị bịt tai, lẽ thật đang bị thách thức, và lẽ thật đang bị khước từ. Một nghiên cứu mới đây cho biết là trong 108.000 thành phố của nước Mỹ có 108.000 thành phố, thì Las Vegas nó đứng đầu tội lỗi nhất. Quý vị biết Houston đứng hàng thứ mấy không? Houston đứng hàng thứ ba trong danh sách tội lỗi nhất. Còn Austin thì đứng hàng thứ mấy? Austin đứng hàng thứ 33. Nó còn vượt qua cả Anaheim là đứng hàng 135, và vượt qua cả Garden Grove đứng 160. Cho nên thưa quý vị, chúng ta đang ở trong một cái thành phố mà đang leo dần lên cái bậc thang của cái chỗ bồi đạo, và tội lỗi cũng có hạn. Cho nên để biết làm thế nào trong nhà Chúa, thì cái câu hỏi suy gẫm cho chúng ta sáng nay: những lẽ thật quan trọng nào Hội Thánh phải duy trì, và làm sao để tiếp tục bày tỏ lẽ thật trước những lừa dối của thế lực tối tăm? Thứ nhất, những lẽ thật quan trọng nào Hội Thánh phải duy trì, phải bảo vệ? Chúng ta trở lại với câu Kinh Thánh ở trong Ti-mô-thê nhất đoạn 3 từ câu 14 đến câu thứ 15: ta mong mau mau đến thăm con, nhưng viết thơ này, phòng ta có chậm đến thì con biết làm thế nào trong nhà Đức Chúa Trời, tức là Hội Thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, trụ và nền của lẽ thật vậy. Con biết làm thế nào trong nhà của Đức Chúa Trời? Thưa quý ông bà anh chị, Kinh Thánh mở cho chúng ta biết cộng đồng đức tin nơi cứu Chúa Giêsu, nó không chỉ là một nhóm người để giúp đỡ nhau trong vấn đề xã hội, nó cũng không phải là một cái cộng đồng để giúp nhau trong vấn đề chỉ có tâm linh, và cũng không phải là chúng ta đến nhau sang với nhau sáng hôm nay để cho nó đỡ cô đơn. Không phải như vậy. Những điều này nó có, nhưng mà không phải là vấn đề chính yếu, mà là cái những điều đó nó là cái thành quả, nó ra từ một cái điều đẹp đẽ hơn, nó ra từ một cái điều cao quý hơn, nó nâng chúng ta vượt lên trên những cái tổ chức của trần gian này. Hội thánh, chỗ đứng của chúng ta ở trong tấm lòng của Đức Chúa Trời là nhà Đức Chúa Trời. Nhớ hết, nhà Đức Chúa Trời. Khi chúng ta nói đến nhà của Đức Chúa Trời, khi nói đến nhà là nói đến người xây và nói đến cái vật liệu để xây. Như vậy thì ai xây nhà Đức Chúa Trời? Nó không phải là mục sư, không phải là ban chấp hành hội thánh, mà là Chúa Giê-xu, như lời của Ngài phán rằng: ta sẽ xây hội thánh ta. Như vậy hội thánh là nhà Chúa xây. Và tất cả như vậy, nếu mà Chúa xây đó, thì tất cả phải hướng về Chúa Giê-xu. Ngài là nguồn gốc, Ngài là nền tảng, Ngài là định hướng, Ngài là trung tâm, là khuôn mẫu tổ chức của hội thánh. Nhà thì nó phải có gạch, nó có gỗ, phải không? Nó có những cái phần trong đó để có thể tạo nên căn nhà. Nhưng mà nếu tôi là viên gạch, nếu tôi là một cái miếng gỗ, nếu tôi là một phần trong cái căn nhà Chúa, thì quý vị, trước kia tôi lang thang, tôi không biết Chúa. Thế gian nó đổ trên cuộc đời của tôi những thói hư, những cái tật xấu, những cái bệ rạc, những cái sần sùi ngoài Chúa. Thế bây giờ, để đem tôi vào nhà của Đức Chúa Trời, thì hẳn nhiên để có thể sắp đặt tôi trong cái nhà của Chúa, để có thể fit vào trong những cái điều của Chúa, trong nhà của Chúa, thì Chúa sẽ phải cắt, phải không? Chúa phải đục, Chúa sẽ bào những cái thừa thãi cuộc đời của chúng ta, nó không có hòa hợp ở trong nhà ngài. Tôi nói cái chữ đục, cắt, bào là quý vị biết là những cái gì trong cuộc đời của mình nó cần phải cắt bỏ, mà Chúa muốn mình cắt bỏ những điều đó. Nhưng mà có một cái điều như thế này quý vị, về viên gạch, về miếng gỗ, tôi không có quyền chọn cái đục, cái bào mà Chúa định, mà Chúa dùng để khiến tôi như ngài muốn, có cái cách của ngài. Cái chuyện này, cái chuyện mà bào đục này, nó không có thích thú gì cả quý vị. Mình không có thích bị cưa, mình không có thích bị bào, bị cắt, mình cũng không thích bị sắp vào. Mình á, thích Chúa bào người khác, phải không quý vị? Mình thích nó như thế này nè, tôi thì vậy đó. Ai chịu không chịu thì mình có hàng ngàn thứ bào chữa để mình không có bị muốn bị cắt, bị bào, bị sắt vào. Nhưng Chúa Giê-xu là đấng xây hội thánh, thì ngài là đấng duy nhất thấy được cái toàn thể tiến trình của xây dựng hội thánh nhà của ngài. Và như vậy thì ngài, khi mà ngài sắp tôi vào trong nhà của ngài, thì ngài biết có một cái chỗ tốt nhất cho tôi, ngài biết có một chỗ thích hợp nhất cho tôi ở trong nhà của ngài. Nếu tôi giỏi mà tôi đứng một mình, thì đây là cái chỗ đau đớn, đây là cái chỗ khủng khiếp. Bởi vì mình tự chọn mình ra khỏi cái chỗ Chúa định ở trong nhà của ngài. Rồi mình nằm ở ngoài kia thì mình sao quý vị? Mình lang thang ngoài thế gian ngoài kia thì sao? Mình phơi sương, mình phơi nắng ở ngoài thế gian sẽ khô héo. Khô héo rồi làm gì? Chỉ có chỉ cho để làm gì? Bỏ vào lửa thì nó cháy. Kinh Thánh rõ ràng lắm như vậy quý vị. Nếu chúng ta là nhà của Chúa, thì quý vị, mình phải suy nghĩ cái điều này. Cái sự tạo dựng nên tôi là quá lớn. Nó không phải chỉ riêng cho cái cuộc đời của tôi, nó không chỉ có ngắn ngủi như là cái một cái dấu phẩy ở trong cái quãng không gian vô tận này. Nó không phải như vậy. Nhưng có biết bao nhiêu là cái chuyện đẹp sẽ xảy ra, biết bao nhiêu là ân sủng, biết bao nhiêu là ơn phước xảy ra khi tôi cùng với hội thánh cho sự đời đời của Chúa, của ngài. Biết bao nhiêu chuyện đẹp xảy ra. Như vậy thì mình cũng phải hiểu chứ, hội thánh có làm chúng ta thất vọng không? Hội thánh có làm cho chúng ta đau đớn không? Hội thánh có sa sút không? Có. Nhưng mà hội thánh có đến mức nào đi nữa, chúng ta phải nhớ cái điều này. Hội thánh vẫn là sự chọn lựa của Đức Chúa Trời. Đây là điều không thể hiểu, và đây là điều tôi cũng không thể giải thích được. Và tôi đã phải thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, Chúa chọn chi ở giữa chúng con là những người mà mới hứa xong đã quên rồi, vẫn cứ té lên té xuống. Mà có lúc quý vị ngẫm nghĩ đi, mình té nằm dài luôn, mình muốn như là bỏ cuộc luôn rồi đó, phải không? Nhưng mà anh chị em phải hiểu điều này: mỗi khi mình trở lại nhà Chúa, mỗi khi mình bước vào nhà Chúa, mình nhìn lên cây thập tự, ở nơi đây Chúa vẫn như nói: phải, nhưng mà ta yêu con. Khi con té, khi con bất lực, ta sẽ ôm lấy con, ta bế con lên và dắt con đi bằng bàn tay mang dấu đinh của ta. Cho nên tôi cũng thưa Hội Thánh, nó không chỉ dừng ở đó thôi. Rồi một ngày khi mà công việc của Chúa hoàn tất, thì Ngài sẽ trình diện chúng ta, Ngài sẽ trình diện Hội Thánh của Ngài ở trước vũ trụ này, ở trước các thiên sứ, ở trước trời mới đất mới, không tì, không vết, như là nàng dâu mới của Ngài, nó đứng của chúng ta trong tấm lòng của Đức Chúa. Có một cái sự thương xót lớn lao mà không thể hiểu nổi. Nó quá ân sủng, quá đẹp đẽ. Mình được Chúa yêu, mình được Chúa chọn làm nơi cư ngụ, là nhà của Đức Chúa Trời. Mình được đem vào vinh hiển với Đức Chúa Trời trong tương lai cả cõi đời đời. Quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em có tin như vậy không? Quý ông bà anh chị em có cảm nhận được như vậy không? Thì xin cho cái linh hồn này nó phải sống, nó phải hít thở, nó phải sinh động trong cái sự bao trùm, trong không gian của kính yêu Chúa. Sáng nay đến đây, chúng ta yên lặng, chúng ta đơn sơ thưa với Chúa: đây là nhà của Chúa, đây là sự chúc phước của Chúa, lớn lao của Chúa. Con sẽ không có lang thang ngoài kia, con sẽ có mặt cùng với những anh em của đức tin của con với Chúa, để trân quý, để vun trồng và để được lớn lên trong nhà của Đức Chúa Trời. Và tiếp theo, tấm lòng của Chúa, Hội Thánh là của Đức Chúa Trời hằng sống. Mỗi khi chúng ta nghe cái chữ Đức Chúa Trời hằng sống, nó thường thường là chúng ta biết là một kinh thánh mô tả với cái sự trái ngược của cái sống. Thì cái trái ngược là gì quý vị? Là chết. Có nghĩa là mô tả về sự trái ngược của thờ phượng, của thờ lạy thần tượng chết. Thờ lại thần tượng chết là gì? Kinh Thánh nói là gì? Là có mắt mà chẳng thấy, có tai mà chẳng nghe, và có chân nào biết được đi. Tất cả những cái thần tượng mà có mắt chẳng thấy, có tai chẳng nghe, có chân nào không biết đi là giả dối. Là giả dối. Thưa quý vị, đến thăm thành phố cổ Epheso, thì tôi có cơ hội được bước vào một cái số ngôi nhà được khai quật. Những căn nhà này không có lớn, nhưng mà nơi này, những cái nơi này nó lại có những cái dấu hiệu của Hội Thánh ban đầu nhóm lại. Và tại đó đó quý vị, những bài thánh ca được hát, lời Chúa được rao giảng, của lễ được dâng hiến, rồi tiệc thánh và báp têm được cử hành. Những người tin Chúa đã thực hiện sự thờ phượng hướng về Đức Chúa Trời hằng sống, là đấng chân thật, là đấng nghe lời cầu nguyện và can thiệp vào đời sống, ở giữa một cái thành phố đầy những thần tượng giả dối. Chúng ta đã kinh nghiệm những ngày thờ phượng online, phải không quý vị? Mình kinh nghiệm phải không? Nhưng mà điều đáng buồn đó là một số người thì lại tiếp tục xem đó như là chính thức. Một sư John MacArthur thì ông nói thế này: online không phải là Hội Thánh, nhưng mà là xem TV. Online không phải là Hội Thánh, tại sao mình có thể uống ly cà phê mình đặt đó, mình ra lâu lâu mình thích cái gì mình đứng lên mở tủ lạnh ra mình xem TV, không phải là Hội Thánh. Sự thờ phượng của Đức Chúa Trời hằng sống trong ý định muôn đời của Đức Chúa Trời là phải chiếu sáng giữa những tôn giáo chết, phải làm bừng tỉnh những con người đang ngủ trong tâm tối, và phải soi chữ chân thật vào những nơi giả dối. Có gì đẹp đẽ hơn? Có gì vinh dự hơn không? Và phước hạnh hơn không? Mình được cùng nhau đến đây trong ngày Thánh Nhật, đứng thẳng người lên mà tôn vinh ba ngôi Đức Chúa Trời. Đây là cái phiên bản của sự thờ phượng lớn ở trong thiên đàng. nơi mà các thánh đồ phải quăng máu triều thiêu xuống và sấp mình đứng trước mặt đứng ngựa trên ngôi và thờ lạy đấng hàng sống đời đời. Chúng ta là phiên bản của cái ngày đẹp đẽ đó. Cho nên hãy dâng sự thờ phượng sống động cho Đức Chúa Trời hàng sống. Hội thánh là nhà của Đức Chúa Trời, hội thánh là của Đức Chúa Trời hàng sống. Bây giờ trong tấm lòng của Chúa, hội thánh là trụ và nền của lẽ thật. Trụ và nền của lẽ thật, trụ là gì? Và trụ cột thì đặt trên nền nào? Phaolô không có nói hội thánh là nguồn lẽ thật. Phaolô không có nói hội thánh là nền tảng, bởi vì Chúa Giêsu mới là nền tảng, là nguồn duy nhất của sự dạy dỗ, là nguồn duy nhất của sự phát triển và sự sống của hội thánh. Vì vậy cho nên có thể nói như thế này: ra khỏi Chúa Giêsu thì tôi sẽ đổ, gia đình tôi sẽ đổ, hôn nhân tôi sẽ đổ. Ra khỏi Chúa Giêsu thì hội thánh sẽ nghiêng đổ. Bây giờ nền rồi, bây giờ đến trụ. Có một cái sự so sánh khá thú vị ở đây quý vị. Hội thánh tại Ê-phê-sô thì nó nhỏ, khiêm tốn, mà chúng ta biết là dưới cái bóng của đền thờ thần Đi-anh với 127 cột khổng lồ. Nhưng mà hai những cái cột này nó phô bày cái gì quý vị? Nó phô bày cho cái đạo lý giả dối của quỷ dữ. Phaolô nói là no, đừng có nhìn về bề ngoài lớn lao của nó, vì sự giả dối một ngày nó sẽ đổ. Ngược lại, anh em mới là trụ cột. Anh em mới là trụ cột để biểu minh, để bảo vệ, để chứng thực, để nâng đỡ và để công bố lẽ thật của Đức Chúa Trời cho cái thế giới sa ngã này. Hội thánh Austin ở đây là những trụ cột để công bố cho cái Austin này, thành phố này, đây là lẽ thật của Đức Chúa Trời. Như vậy thì trụ cột bày tỏ lẽ thật nó phải như thế nào? Trụ nó phải như thế nào đó? Nếu cái trụ cột mà nó yếu thì ngôi nhà nó sao? Nó sẽ đổ. Nếu mục sư, nếu chấp sự, nếu lãnh đạo các ban ngành mà yếu, không có hoạt động đúng, thì hội thánh sẽ sao? Sẽ yếu. Hội thánh sẽ thỏa hiệp với thế gian, hội thánh sẽ quay lưng với lẽ thật, và rồi kẻ thù sẽ lấn lướt, và kẻ thù nó sẽ uốn chúng ta vào cái khuôn của nó. Vì vậy Phaolô đã dành rất là nhiều thời gian trong cái chương 3 để ông hướng dẫn việc chọn lựa những người đúng đắn, mạnh mẽ, học hỏi một cách nghiêm túc và cam kết với lời Chúa. Đây là người lãnh đạo. Tôi nói quý vị nghe, thưa quý vị, xin Chúa thương xót cho chúng ta. Trong cái vấn đề chọn lựa những người lãnh đạo, quý vị, chúng ta phải cẩn thận với điều này. Nó có một cái nguyên tắc kinh thánh đàng hoàng. Vì nếu chúng ta chọn lựa những cái trụ mà yếu thì hội thánh sẽ bị lung lay. Xin Chúa thương xót chúng ta. Không có cái gì rõ ràng hơn cái chỗ đứng của chúng ta trong tấm lòng muôn đời của Đức Chúa Trời. Hội thánh là nhà Đức Chúa Trời, hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, và hội thánh là trụ và nền lẽ thật. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta, nhờ ơn Chúa, để học cách mà đi ra, đi vào trong nhà của Đức. Vậy thì sao? Nếu tôi là một phần tử của hội thánh địa phương thì tôi phải làm gì? Làm gì để tiếp tục gìn giữ, làm gì để tiếp tục bảo vệ những lẽ thật mà Chúa mặc khải đó? Câu 16: mọi người đều cho sự mầu nhiệm của sự tin kính là lớn lắm. Đấng đã được tỏ ra trong xác thịt thì đã được Đức Thánh Linh xưng là công bình, được thiên sứ trông thấy, được giảng ra cho nhân ngoại, được thiên hạ tin cậy, được cất lên trong sự vinh hiển. Đây là một trong những câu kinh thánh quan trọng nhất trong Tân Ước. Một số nhà giải kinh thì họ cho rằng đó, có thể cái câu kinh thánh này đã được sử dụng như là bài thánh ca, những bài thánh ca đầu tiên. Cái bài này á, mình có thể nói là bài tín ca, mình có tín điều phải không? Thì cái bài này nó giống như là bài tín ca như vậy. Tại vì trong đó nó chứa rất là nhiều cái thần học đầu tiên của hội thánh. Không lấy con người làm trung tâm, nhưng mà lấy đấng Christ làm trung tâm. Nó gói gọn trong này, mình chúng ta có thể thấy là gì? Sự nhập thể, sự sống, sự chết, sự phục sinh, sự ủy thác và sự thăng thiên của Chúa Giêsu, mà với mục đích là tất cả những điều này để ca ngợi vinh quang của Thiên Chúa. Như vậy thì câu 16 mở đầu: sự mầu nhiệm của tin kính là lớn lắm. Sự mầu nhiệm, khi nói đến sự mầu nhiệm quý vị, có nghĩa là cái điều giấu kín. Nếu cái điều này là điều dấu kín, thì là cái điều con người không thể hiểu nổi. Con người không thể lấy cái sự học thức mà có thể vươn tới Đức Chúa Trời. Con người không thể thấu đáo nếu Đức Chúa Trời đóng lại. Và khi Chúa mặc khải, khi Chúa mở ra những sự lớn lao về chính mình Ngài, thì thiên đàng đòi hỏi chúng ta phải đáp ứng với đức tin, phải đáp ứng với lòng tôn kính, cẩn thận gìn giữ và công bố. Bây giờ nói như vậy mình có thể hiểu này. Nếu Phao-lô ông đứng tại đây, ông bước vào đây, ông nhìn vào cái lẽ thật mà chúng ta đang rao giảng, chúng ta đang giảng dạy, thì Phao-lô có thể nói: phải, đây là điều chúng tôi tin, đây là điều chúng tôi rao truyền, và đây là điều đồng một đức tin như của các sứ đồ. Ông có thể nói như vậy không? Như vậy thì những điều gì mà chúng ta cần phải gìn giữ và công bố? Thứ nhất, lẽ thật trước hết là đấng đã được tỏ ra trong xác thịt. Phao-lô bắt đầu với sự nhập thể. Đây là một cái lẽ thật lớn lao, sự nhập thể. Cái chữ tỏ ra có nghĩa là gì? Tỏ ra là làm cho rõ ràng, làm cho sáng tỏ hay làm cho thấy rõ. Trước kia tôi không biết, trước kia tôi không hiểu, cả các tiên tri cũng không biết, các tiên tri cũng không hiểu cái ý hết về ý định của Chúa. Quý vị biết không? Tại cả cựu ước, các tiên tri có viết, họ viết, họ có hiểu một số điều, nhưng mà họ không biết. Họ không biết những cái điều nói về Chúa Giê-xu, họ không biết. Họ viết những điều đó đó, họ chỉ hiểu một phần thôi, là có một cái sự trọng đại vô cùng, nhưng mà họ không hiểu hết được rằng Đức Chúa Trời thành người. Họ không hiểu điều đó. Như vậy thì mầu nhiệm kín dấu tỏ ra như thế nào? Nó tỏ ra trong xác thịt. Tỏ ra trong xác thịt có nghĩa là trong thân xác, có nghĩa là trong tất cả những cái quy luật của cuộc đời làm người, mà trong đó con người phải đi qua. Con người phải, trước tiên là phải gì? Ngày sinh ra, phải lớn lên, phải có khi mà phải đau khổ, phải cô đơn, phải bệnh tật và phải chết. Đó là cuộc đời làm người. Thế thì tại sao Đức Chúa Trời phải tỏ ra trong xác thịt? Tại sao mà Đức Chúa Trời, tại sao Ngài phải bước vào cái thế giới mà lấy cái sự tự do mà Chúa ban cho đó để rồi chọn phản loạn? Lấy cái sự tự do mà Chúa ban cho đó để rồi con người chọn quay lưng, và con người chọn sống không cần Đức Chúa Trời. Tại sao con người lại Ngài bước vào cái thế giới làm chi vậy? Tại sao Ngài bước vào cái chỗ mà thật đáng dành cho lửa là Sodom và Gomorrah, như là Sodom và Gomorrah? Tại sao Ngài bước vào? Vậy thì bộ Ngài không có biết là cái thế giới này nó lừa lọc không? Bộ Ngài không có biết là cái thế giới này nó gian nát không? Bộ Ngài không có biết là Ngài, thế giới này nó đem Ngài lên đóng lên trên thập tự sao? Ngài phải đến, Đức Chúa Trời phải đến để giang tay chết trên thập tự và để cứu, vì chúng ta đang ở trong sự nguy kịch. Mà cái sự nguy kịch này nó không phải là tạm thời, mà nó, sự nguy kịch này nó có tính chất vĩnh viễn đời đời. Cho nên Ngài phải đến, Ngài phải bước một bước dài đến thế giới mà Ngài tạo dựng, để chúng ta có một bước ngắn đến với Ngài. Rồi Ngài đem chúng ta vào nhà của Đức Chúa Trời, để chúng ta được chăm sóc, để chúng ta được nuôi dưỡng, và để chúng ta được lớn lên mà đi trong cái sự hiện diện của Ngài. Có đẹp đẽ không quý vị? Thưa quý ông bà anh chị, sáng nay mình phải hỏi lại cái linh hồn của mình. Nếu Chúa chọn hội thánh là nhà của Chúa, thì ra khỏi đây tôi sẽ đi đâu trên đất này? Là bao nhiêu thế kỷ nó trở thành cái mộ chôn lớn nhất? Nếu hội thánh là của Đức Chúa Trời hằng sống, thì ra khỏi đây tôi sẽ bị dẫn vào cái sự giả dối chết người nào? Nếu hội thánh là trụ và nền của lẽ thật, thì ra khỏi đây tôi sẽ dựa vào đâu giữa cái cuộc đời nó nghiêng ngả này? Xin Chúa giúp để suy xét cái điều này. Trong cả vũ trụ này có điều gì quan trọng hơn nữa, hơn là cái việc mà Đức Chúa Trời, ngôi hai Thiên Chúa, đấng sáng tạo, đấng hằng hữu, bước vào cái thế giới sa ngã này để cứu và để cho chúng ta biết ý định muôn đời của Ngài cho chúng ta? Có gì quan trọng hơn điều này nữa không? Cho nên Philip đoạn 2 câu 10 đến câu thứ 11, thiên đàng đòi hỏi chúng ta như thế này: khi nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều phải quỳ xuống, và mọi lưỡi đều phải xưng nhận Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Đây là thiên đàng đòi hỏi, điều thiên đàng đòi hỏi chúng ta. Lẽ thật tiếp theo là được Thánh Linh xưng là công bình. Ngôi hai Thiên Chúa đã bước vào lịch sử của con người, thưa quý vị. Ngài là Đức Chúa Trời hoàn hảo và Ngài đến thế gian là một con người hoàn hảo. Và khi Chúa chịu phép báp têm thì điều gì xảy ra? Đức Thánh Linh trong hình chim bồ câu phải không? Đã giáng xuống phải không? Kèm với gì nữa? Lời của Đức Chúa Trời công khai tuyên bố là gì? Chúa là đấng vừa lòng Cha hoàn toàn, đẹp lòng Cha hoàn toàn. Phải đấng vô tội đã thành tội nhân để chết thay cho chúng ta. Còn nữa, được thiên sứ trông thấy. Thiên sứ nhìn vào Chúa Giêsu, quý vị. Tất cả những gì mà Đức Chúa Trời làm, thiên sứ chiêm ngưỡng trong cái sự kinh ngạc mà không thể hiểu nổi. Thiên sứ đã chứng kiến khi Chúa Giêsu là ngôi lời làm sự sáng tạo. Thiên sứ loan báo sự ra đời của Chúa, ngôi hai Thiên Chúa. Và thiên sứ có mặt trong vườn Gethsemane. Và thiên sứ ở đó trong ngày Chúa phục sinh. Thiên sứ thấy điều Chúa làm. Và Thiên Chúa cũng thấy, thiên sứ cũng đều thấy cái điều Chúa định cho mình, cho chúng ta nữa. Thiên sứ nhìn vào quá khứ tội lỗi của chúng ta. Thiên sứ nhìn vào sự vinh hiển của chúng ta trong tương lai. Rồi thiên sứ nhìn vào cái hiện hội thánh của chúng ta là hiện tại là nơi Chúa ngự. Là nơi Chúa ngự. Quý vị, chúng ta là bằng chứng của sự thương xót Chúa. Đến nỗi thiên sứ phải ngạc nhiên, thiên sứ chiêm ngưỡng, thiên sứ không thể hiểu nổi về thiên sứ tôn cao Ngài. Chúa thương chi cái con người sai ngã này, là người là chi làm mà Chúa thương thế, Chúa nhớ đến đó. Chúa có sai lầm khi Ngài chọn chúng ta không? Chúng ta mang thân phận yếu đuối, chúng ta sẽ vẫn phạm tội cho đến khi gặp Chúa. Nhưng mà Chúa mở đường cho chúng ta, để chúng ta đến với Chúa, để chúng ta xưng tội. Và trong cái tình yêu đời đời đó, Ngài không có thẹn mà cư ngụ ở giữa cho những con người thiếu sót này. Để làm gì? Được giảng ra cho dân ngoại, được thiên hạ tin cậy và được cất lên trong sự vinh hiển. Có nghĩa là trọng tâm của chức vụ hội thánh. Các sứ đồ hiểu điều đó. Phao-lô rất họ hiểu rất rõ cái điều này, và cho nên ông khuyên chúng ta là gì? Hãy giảng đạo dầu gặp thời hay không gặp thời. Ông nói chứ giảng đạo này có nghĩa là tất cả những điều về Chúa Giêsu đó, chúng ta phải rao truyền, những lẽ thật đó chúng ta phải bảo vệ, duy trì và rao truyền ra. Đây là cái chức vụ trọng tâm của hội thánh. Thì như vậy thì tôi phải làm gì? Alexander Đại Đế thì ông có một cái nguyện vọng khi ông chết. Chúng ta biết Alexander Đại Đế là một người rất là giỏi. Ông giàu có, ông chiếm tất cả những cái vùng Palestine, ông chiếm tất cả những vùng. Phải nói là ông là người rất là giỏi. Khi ông chết thì ông có một cái nguyện vọng là đem cái con đường mà trải đến cái chỗ mà chôn ông đó, thì cái con đường đó nó phải trải đầy là vàng bạc châu báu, trải lên trên con đường đó. Nhưng mà có một cái đặc biệt là cái quan tài đó mà đi trên cái con đường đó, khiêng ông đi trên con đường đó, thì phải có hai đục hai cái lỗ hai bên. Rồi làm gì? Để hai tay ông bỏ ra ngoài. Con người hùng dũng này, con người giàu có này, con người lớn này, khi về với Chúa ra đời thì như thế nào? Ra đời thì tay không, và khi trở về với Chúa thì tay không. Đây là điều ông muốn nói với mọi với tất cả những người. Trong sách Luca đoạn 17 câu 32, lời của Chúa khuyên, Chúa Giêsu nói như thế này: hãy nhớ lại vợ của Lót. Quý vị, một mục sư ông nói thế này nè: cái thế gian mình đó, nó giống như là cái thùng thuốc nhuộm, mà Sodom, Gomorrah là cái thùng thuốc nhuộm tội lỗi tồi tệ nhất. Gia đình của Lót thì vào trong đó bị nhuộm phải không? Nhưng mà bởi sự thương xót thì Chúa làm sao? Vợ Lót được thiên sứ kéo ra khỏi. Nhưng mà khi kéo ra thì cảnh cáo cái gì? Đừng cái gì? Đừng quay lại đó, đừng quay lại. Nhưng mà cả đời thì đầu tư vào Sodom rồi, cả đời đầu tư vào Gomorrah rồi, và bây giờ đó lăn lộn với Sodom và với Gomorrah rồi. Sodom đã nhuốm trong lòng mất rồi, cho nên làm gì? Tiếc mà quay lại thì biến thành gì, quý vị? Tường muối. Chúa nói chúng ta, Chúa Giêsu nói với chúng ta là hãy nhớ lại vợ Lót. Chúa có nhắc cho chúng ta cái điều này đó. Chúa nhắc cho chúng ta là Ngài đã đến trong xác thịt, Ngài đã đến để chết, để kéo chúng ta ra khỏi thế gian này, để kéo chúng ta ra khỏi cái chỗ án phạt đời đời, để đem chúng ta vào trong hội thánh, trong cái, để cho ý định vĩnh cửu muôn đời của Ngài. Thì lời Chúa khuyến cáo với chúng ta là đừng như vợ Lót, chân thì đi mà lòng vẫn còn ở lại. Xin Chúa giúp chúng ta hãy tiếp tục để bước đi giữa hội thánh. Trong tâm lòng của Đức Chúa Trời, hội thánh là nhà của Đức Chúa Trời, hội thánh là của Đức Chúa Trời hàng sống, là trụ và nền của lẽ thật. Và trong chỗ đứng đó thì tôi cầu nguyện, xin Chúa giúp mỗi chúng ta. Xin Chúa ơi, xin Chúa giúp cho con. Con sẽ phải sống giữa thế gian này, nhưng đừng có quá tư tưởng về thế gian, đừng có quá chú tâm vào những cái gì tạm bợ, đừng có đầu tư vào những gì một ngày nó sẽ dành cho lửa. Mà nhờ ơn Chúa thì tập sống gì quý vị? Sống đơn giản. Mà nhờ sức Chúa sáng nay, chúng ta sẽ đứng lên thưa với Chúa, là Chúa, Ngài sẽ là trung tâm của sự thờ phượng con, Ngài sẽ là trung tâm của bài hát của con, Ngài sẽ là trung tâm của cuộc đời của con, và là sẽ là trung tâm của sứ điệp mà con sẽ rao quyền, và sứ điệp mà Chúa đặt con vào trong chữ dạy dỗ. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta qua lời của Ngài. Mời chúng ta cùng đứng lên, chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Cái lạy Chúa là Thiên Phụ từ ái của chúng con, tạ ơn Chúa giữa những con người bất toàn này, tạ ơn Chúa giữa những con người thiếu sót này, vẫn cứ té lên té xuống này, nhưng Chúa đó chọn ở giữa chúng con là hội thánh của Ngài, là nhà của Ngài, của Đức Chúa Trời hàng sống, trụ và nền của lẽ thật. Và trong đó, trong chỗ đứng lớn lao trong tấm lòng đó của Chúa đó, thì Ngài dạy cho chúng con phải gìn giữ lẽ thật Chúa giao cho chúng con. Và trong đi trong cái lẽ thật đó, xin Chúa giúp cho chúng con hướng về Chúa, chọn cuộc đời của chúng con là trung tâm của Chúa, là Chúa là trung tâm cuộc đời của chúng con, để chúng con sẽ bước đi từ nay, chúng con ra đi, chúng con đi với Chúa, để Chúa sẽ là niềm khao khát, là ao ước duy nhất cuộc đời của chúng con. Xin Chúa giúp cho chúng con trong những cái ai đó chúng con đang hướng nguyện đơn sơ này, thì xin Chúa giúp đỡ cho chúng con bước theo Ngài trong cái điều đơn sơ mà chúng con dâng trình với Chúa sáng hôm nay. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện trên danh Chúa Giêsu Christ. Amen.